Như đã nói thì để cái ngày đầu năm cũng là ngày khai pháp trước, rồi nhắc nhở tất cả trên cái đường tu học, thì quý thầy hôm nay đã nói về cái chữ tâm, nói về chữ tâm đó là cái quan trọng. Thứ nhất á, là lâu nay quý vị sống á, thì quý vị biết tâm là gì chưa? Tức là tâm là cái hồn của sự sống, phải không? Quý vị sống mà không có tâm thì sao? Hả? Thì ra nghĩa địa, phải không? Sống mà không có tâm là ra nghĩa địa rồi, tức là thành khúc gỗ, khúc cây rồi, phải không? Như vậy tức là tâm là cái hồn của sự sống, phải không? Như vậy mà hỏi tâm là gì á, thì quý vị trả lời sao? Thấy khó không? Như vậy thì mình sống hàng ngày coi như là không có một giây phút nào mà thiếu tâm được, không vắng mặt được. Nhưng mà hỏi tâm là gì á thì lại trả lời khó được. Thì vậy tức là sao? Tức là sống mà cũng không biết tâm là gì, phải không? Đó, cho nên đây là cái điểm mà quan trọng căn bản đó. Bởi vậy mà Phật gọi chúng sinh sống quên mình, không? Sống mà quên mình, tâm mình mà mình không biết gì, là thành ra rồi thường thì mình lo sống với cái gì? Lo sống với cảnh thôi, lo nhớ cảnh, nhớ duyên thôi. Cho nên xưng về á thì quý vị nhớ cái gì? Đó, xưng về á thì lo nhớ bánh mứt, phải không? Nhớ hoa đào, hoa mai, rồi nhớ rồi chúc tụng nhau, phải không? Chứ có ai mà xưng về nhớ tâm không? Thì rõ ràng là mình sống quên mình chứ gì nữa, phải không? Cho nên gọi là sống quên mất tâm. Mà bởi vậy mà vua Trần Nhân Tông ngài có nói trong cái bài kệ gọi là Xuân Vãn đó, gọi là niên thiếu hà tằng liễu sắc không, nhất xuân tâm sự bách hoa trung, nghĩa là thuở bé chưa từng rõ sắc không, xuân về rộn rã nức trong lòng. Tức là ngài nói rằng khi mà còn trẻ thì chưa có hiểu được đạo, cho nên chưa rõ được cái lý sắc không đó, chưa hiểu được đạo lý, cho nên mỗi lần xuân về đó thì cái lòng nó rộn rã, nó nao nức theo cả trăm hoa nở, phải không? Bây giờ thấy có giống mình không? Tức là xuân về cũng nao nức, phải không? Cũng nôn nao mà theo cái cảnh xuân, theo hoa nở đó, tức là theo cái tình đời. Hãy xuân về thì lòng nó cũng rộn rã, nó cũng nao nức theo đó. Nhưng mà bây giờ đây mình học đạo thì phải sao? Thì phải biết ngược lại, là phải tìm hiểu trở lại tâm mình, không? Để cho thấy rõ được cái hồn của sự sống. Thì như vậy nếu mà rõ được cái đó thì mình hưởng mùa xuân đó nó mới có ý nghĩa nhiều hơn, phải không? Vậy thì bây giờ đây xác rõ cái tâm là gì. Là nói đơn giản ha, đơn giản á thì tâm là biết chứ nhỉ, phải không? Phải không? Không biết là như cây đá. Tâm là biết, là hiểu đó. Nhưng mà phải biết như thế nào nó mới có giá trị thực cho cái cuộc sống nó tốt lành. Thì đó là cái điểm mình phải học đó. Phải không? Cho nên để nói rõ là mình sống có tâm, nghĩa là sống một đời sống có tâm. Bởi tâm là cái gốc của sự sống, thì mình sống mất tâm á là nó coi như nó có một khoảng trống lớn của sự sống này, không? Sống mà mất tâm hay là thiếu tâm đó là sự sống mình nó có khoảng trống, mà làm khoảng trống lớn đó. Nhưng mà ở đây nói tâm là biết mà nó lại có nhiều cái biết, không? Tức là có cái biết phải, biết quấy, biết hơn, biết thua, rồi biết yêu, biết ghét, biết mưu tính, hại người, hại vật, vân vân, phải không? Như vậy thì cái biết đó là cái biết gì? Cái biết là cái biết của những cái tâm phiền não, của cái tâm sinh tử, phải không? Cái tâm đau khổ, tức là nó là cái con đường mà dẫn mình đi trong cái đau khổ. Cho nên cái đó là cái biết mà của cái sự sống nguy hiểm, thấy không? Còn cũng có cái biết, nhưng mà là cái biết trong sáng, thấy không? Cái biết thương người, thương vật, thấy không? Rồi cái biết là hỷ xả, đó, thì đó gọi là cái biết của cái tâm tỉnh giác, thấy không? Của cái tâm mà là thù thắng. À, như vậy thì mình, cái cuộc sống của mình đó cần có tâm, nhưng mà mình phải nhớ đến cái tâm này nè, tức là cái tâm trong sáng, cái tâm thương người cứu vật đó, thấy không? Tức là tâm tỉnh giác đó, đó thì phải nhớ đến cái tâm đó thì cái cuộc sống của mình nó mới tốt, thấy không? Cho nên quý vị mà có đọc truyện Kiều đó thì có nhớ câu Nguyễn Du nói không? Thiện căn ở tại lòng ta, phải không? Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài, phải không? Còn chữ tài á thì có tài mà cậy chi tài, thấy không? Chữ tài liền với chữ tai một vần, quý vị nhớ không? Phải không? Thiện căn tức là cái căn lành, cái đó thì nó ở ngay nơi lòng mình chứ không phải là ở bên ngoài, tức là lòng, tức là tâm. Cái căn lành đó là vốn ở nơi tâm mình, mình phải nhớ lại cái tâm đó để mà phát triển, để mà khai thác cái căn lành nơi tâm mình. Cho nên chữ tâm đó mới bằng ba chữ tài. Quý vị mà sống mà cứ lo bên ngoài mà quên mất cái tâm, có tài mà thiếu tâm, tức là quý vị thiếu cái gì? Tức là thiếu đức đó, thấy không? Tài mà không có tâm tức là thiếu đức đó, thì sao? Thì liền với chữ tai. Phải không? Tài mà không có đức là nó liền với chữ tai, đi đôi. Mà quý vị thấy kinh nghiệm ở trên cuộc đời có vậy không? Rất nhiều, phải không? Tức là nhiều người tài rất là cao, phải không? Rất là lớn, nhưng mà thiếu đức thì rồi một lúc là bị nguy hiểm, phải không? Cho nên phải như ở đây là nhắc là mình phải nhớ trở lại cái tâm đó, phải giữ cái tâm mới là quan trọng, phải không? Có tâm tức là có đức, thì có tài thì mới quý, phải không? Cho nên quý vị còn nhớ là xưa mà lúc còn trẻ đi học là có câu chuyện là anh học trò và con chó đá không? Thì nhớ không? Anh học trò và con chó đá đó, tức là anh học trò nghèo, phải không? Mỗi khi mà đi học thì đi ngang qua chỗ cái miếu gì đó có chó đá đó, thì mỗi lần đi thường thì không có sao, nhưng mà lúc đó gần cái phá thi, không? Thì anh đi ngang qua thì con chó đá đứng dậy, phải không? Nó đứng dậy chào, phải không? Anh mới làm lạ, anh mới hỏi, thì nó nói là ở trên thiên đình là sổ đó đã ghi là cái khóa này là anh sẽ thi đỗ cao, cho nên là đứng dậy phải chào. Thì anh nghe anh mừng quá, phải không? Anh về anh mới nói với bà mẹ nghe, thì bà mẹ nghe vậy rồi bà thấy bà tự hào. Cho nên hôm sau là đi ra ruộng thả trâu đó, rồi trâu nó vào lúa bà mẹ của người khác nó ăn, rồi mấy người khác trách, thì bà làm sao? Bà nghĩ rằng con mình ít bữa nó làm quan to rồi, cho nên bà lại dọa trở lại, bà còn mắng trở lại nữa, rồi mai mốt là con tôi làm quan thì sẽ biết tôi, phải không? Đó, thì do cái đó hôm sau thì anh chàng này đi tới cây cho đá là không đứng dậy nữa. Anh mới làm lạ, anh đến hỏi, thì nó nói là chứ nhưng mà trên sổ thiên đình nó đã xóa tên của anh rồi. Là do là trong đó là bà mẹ rồi và ý lại đó làm như là thiếu đức rồi. Thiếu đức tức là như là bị xóa tên rồi. Đó, thì đó là cái kinh nghiệm cho quý vị thấy đó, phải không? Tức là thiếu cái đức, phải không? Chưa gì mà đã tự hào rồi thì nếu mà làm quan nữa thì sao? Phải không? Đó. Cho nên ở đây là mình phải hiểu được những cái ý nghĩa đó, chính tâm đó, phải không? Là cái gốc nó đưa mình đi lên mà nó cũng đưa mình đi xuống. Quý vị thấy phải không? Chính cái tâm đó là nó đưa mình đi lên mà cũng đưa mình đi xuống đó. Phải không? Từ tâm mà nó đưa đi lên rồi cũng từ tâm mà nó đưa mình đi xuống. À, cho nên trong nhà nho có bài kệ, và kệ ở đây là tôi đọc chữ nghĩa cho quý vị nghe dễ hiểu, là ba điểm như dòng nước uốn cong tợ lưỡi liềm, làm Phật cùng mang long từ đây mà ra cả. Ba điểm như dòng nước, đây là uốn cong tợ lưỡi liềm, tức là cái chữ tâm của nhà nho đó, chữ tâm nhà nho là một chấm bên đây, chấm bên đây, chấm bên đây, ba chấm, giống như cái dòng nước, ba dòng nước. Rồi có một cái lòng công về, cho nên gọi là uống công tợ lưỡi liềm. Tức là cái chữ tâm, chữ nho đó, chữ tâm của chữ nho đó. Một gạch, một chấm bên đây, chấm đây, chấm đây, rồi một vòng công về, đó là chữ tâm. Đó không? Đó. Cho nên đó là chữ tâm, mà đây gọi là hình ảnh là ba điểm như dòng nước uống công tự lưỡi liềm, tức là cái chữ tâm đó. Thì làm Phật hay là mang lông đội sừng cũng từ đó mà ra, phải không? Làm Phật cũng từ cái tâm đó mà ra, rồi làm thú, phải không? Làm thú, làm vật cũng từ cái tâm đó mà ra. Thì quý vị kiểm coi phải vậy không?